This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 7, 2015, rừng cây, gia sản quý báu của thiên nhiên đang bị tàn phá không thương tiếc. Tướng Phùng Quang Thanh và sự đoản mệnh chính trị của ông. Thế giới tuần qua có gì đáng nghe và đáng nói? Đây là những bài đáng chú ý trong phần thời sự buổi nay. Trước khi đến với những đề tài thời sự này, mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 7, 2015 sau đây.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Hà Nội và Bắc Kinh chuẩn bị chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều qua 16 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cho biết ông Tập Cận Bình rất coi trọng lời mời thăm Việt Nam của các nhà lãnh đạo Việt Nam và đề nghị hai phía phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc này. Những diễn biến mới nhất này xảy ra không đầy một tuần sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và được Tổng thống Barack Obama tiếp kiến tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, thủ đô Washington. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ đã đồng ý thúc đẩy thực hiện đối tác toàn diện thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai bên Việt Mỹ cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế thương mại quan trọng. Chuyến đi của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tới Việt Nam chỉ được loan báo vào phút chót và cả ông Trương Cao Lệ lẫn ông Nguyễn Tấn Dũng đều đặt mối quan hệ hai Đảng Cộng sản Việt Nam Trung Quốc đứng hàng đầu trong các phát biểu của mình. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam lập lại đề nghị hai bên tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung về việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động phức tạp và mở rộng tranh chấp.
Trong thời gian còn lại của năm 2015, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam sẽ tập trung quản lý thông tin trên Internet, đặc biệt là thông tin trên các blog và các trang mạng xã hội. Thông tấn xã nhà nước đưa tin này dựa vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cho rằng một số tổ chức cá nhân đã lợi dụng không gian mạng để đưa những thông tin vu khống, sai sự thật hoặc về điều gọi là bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo. Nhắc lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây có phát biểu đáng chú ý là không thể ngăn chặn thông tin trên các mạng xã hội và chỉ đạo các bộ, ngành phải thông tin nhanh về các vấn đề nhạy cảm để người dân không đi tìm thông tin trên các mạng xã hội. Việt Nam là nước phát triển Internet rất nhanh, cả nước có tới 21 triệu tài khoản Facebook. Tuy vậy, các tổ chức nhân quyền quốc tế quy kết Việt Nam là kẻ thù của Internet vì đã ngăn cấm và bỏ tù rất nhiều blogger khi những người này thực hiện quyền tự do phát biểu trên không gian mạng.
Cũng liên quan tới hoạt động quản lý của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, Cục Xuất bản In và Phát hành ngày 16 tháng 7 cho biết trong nửa đầu năm 2015 đã ban hành hàng chục quyết định xử phạt và buộc tiêu hủy 7.000 xuất bản phẩm vi phạm quy định, đặc biệt về việc minh họa bản đồ Việt Nam, nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia. Các vi phạm khác bao gồm việc nhận định, đánh giá sai về chế độ xã hội và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo tin này, trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục Xuất bản Bộ Thông tin Truyền thông đã xử phạt hơn 70 tổ chức và cá nhân số tiền tổng cộng 1 tỷ đồng về các vi phạm hành chính vừa nêu.
Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ, hôm nay tuyên bố với các nhà báo ở Manila, Philippines, rằng các lực lượng Mỹ được trang bị tốt và sẵn sàng đáp trả mọi tình huống bất ngờ trên vùng Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Đô đốc Scott Swift mới nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo kéo dài đã được mở rộng đầy bất trắc trong khu vực. Tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho biết hải quân có thể tăng cường thêm ngoài số 4 chiến hạm hiện được triển khai trong khu vực. Đô đốc Scott Swift cũng nhấn mạnh rằng ông rất quan tâm tới việc mở rộng các cuộc tập trận hàng năm giữa Hải quân Hoa Kỳ và một số nước đồng minh trong khu vực để nâng cấp thành các cuộc tập trận đa quốc gia, kể cả sự tham dự của Nhật Bản.
Công an biên giới tỉnh Vân Nam hạ sát 4 người Duy Ngô Nhĩ và phát hiện 533 người khác đang tìm cách trốn ra khỏi Trung Quốc. Những người này khai họ đã có ý định vượt biên từ năm ngoái. Nguồn tin Reuters sáng hôm nay cho biết, 4 người Duy Ngô Nhĩ, còn gọi là Uyghur, bị công an Trung Quốc hạ sát và cáo buộc là thành phần Hồi giáo khủng bố, đã tổ chức vượt biên để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Vân Nam giáp biên giới với Lào, Việt Nam và Miến Điện, nên có rất nhiều người Uyghur tìm cách vượt biên sang các nước này để tìm tự do. Năm ngoái, 16 người Uyghur đã vào Việt Nam, hành hung và tấn công công an biên phòng Việt Nam tại Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ này, có 5 người bị công an Việt Nam hạ sát, 11 người còn lại bị giao trả về Trung Quốc. Vụ mới nhất xảy ra vào tuần trước, chính phủ Thái Lan đã trục xuất 107 người Uyghur về lại Tân Cương khi họ trốn vào Thái và xin tị nạn. Hành động này của Thái Lan đã bị quốc tế lên án gay gắt.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank bác bỏ cáo buộc cho rằng đã bị Trung Quốc áp lực phải loại bỏ một báo cáo chỉ trích tài chính nước này ra khỏi trang nhà của World Bank. Vào đầu tháng này, trong công bố mới nhất của World Bank cập nhật nền kinh tế Trung Quốc, đã lưu ý rằng Trung Quốc kiểm soát quá mạnh mẽ các ngân hàng thương mại, đầu tư lãng phí và chậm trễ trong việc cải cách khu vực tài chính của nhà nước. Hai ngày sau đó, bản báo cáo này đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của World Bank và để lại một giải thích rằng do không rà soát lại những chi tiết không thích hợp. Ông Kim Jong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, bị báo chí cho là đã bị áp lực của Bắc Kinh nên ra lệnh rút bản báo cáo. Đáp lại cáo buộc này, ông Kim cho rằng việc rút bản báo cáo chỉ vì nó có lỗi, và ông hoàn toàn không bị áp lực của bất cứ ai. Ông Kim được biết vừa gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và đã có những lời tốt đẹp nói về kinh tế của Trung Quốc. Ông Kim Jong Kim nhậm chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới qua sự đề cử của Tổng thống Barack Obama vào năm 2012.
Hàn Quốc mời Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên tham gia Hội nghị An ninh khu vực thường niên tại Seoul vào tháng 9 sắp tới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thư mời đã được gửi đi bởi Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Bách Sung Yu gửi cho người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên qua một đường dây nóng quân sự. Hội nghị thường niên được nhóm họp vào năm 2012 để tăng cường hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ được mời. Các phiên trước đó bàn về các vấn đề như an ninh mạng, các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đã gửi lời mời đến 32 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng nào từ lời mời mới này. Căng thẳng Nam Bắc Hàn đã bùng lên đều đặn trong năm nay. Bắc Triều Tiên tiến hành một loạt các thử nghiệm tên lửa đạn đạo như là đáp trả các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn Quốc hàng năm.
Và sau cùng, tin liên quan về 4 thủy quân lục chiến Mỹ bị bắn chết do một kẻ cùng sát tại thành phố Chattanooga, tiểu bang Tennessee. FBI xác nhận hung thủ ngay sau khi y bị cảnh sát Mỹ bắn chết tên là Mohammad Yusuf Abdulaziz, 24 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Tennessee, sống tại ngoại ô thành phố. Mohammad là một công dân Mỹ nhưng sinh ra tại Kuwait. Cảnh sát chưa xác định hung thủ tự hành động một mình hay có tổ chức nào đứng phía sau y. Vụ việc xảy ra vào sáng hôm qua tại trung tâm tuyển mộ dự bị hải quân và thủy quân lục chiến. Sát thủ bắt đầu nổ súng từ trong xe và sau đó tiến vào trung tâm hạ sát thủy quân lục chiến Mỹ như vừa nói. Trước đó 40 phút, y cũng nổ súng vào một trung tâm tuyển mộ khác, cách địa điểm thứ hai vài dặm. Tổng thống Barack Obama lập tức lên tiếng chia buồn với gia đình nạn nhân và nói rằng vụ nổ súng làm đau lòng cho cả nước Mỹ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự, rừng tự nhiên bị tàn phá trầm trọng. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Rừng tự nhiên bị tàn phá trầm trọng, gỗ quý dần mất dấu, nguồn gỗ xây dựng trở nên đắt đỏ và khan hiếm. Người dân tự trồng gỗ quý trong vườn nhà với diện tích nhỏ bé, nhưng lại hy vọng sẽ hái ra tiền từ nguồn gỗ trong vườn hoặc sẽ có vật liệu để tái thiết xây dựng nhà cửa, đang là một phong trào tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, tuy đất đai chật hẹp nhưng thiên tai liên tục, hoa màu không mang lại kinh tế, nhiều gia đình đã quyết định trồng gỗ quý thay cho làm vườn. Cây sưa đỏ, còn gọi là cây huỳnh đàn, đang là loại cây được ưa chuộng tại các vườn nhà dân. Một người chuyên buôn gỗ sưa đỏ, đồng thời cũng là chủ một vườn sưa đỏ rộng 2 hecta ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, không muốn nhiều tên chia sẻ.
Trồng đã đấy chứ, cả như là nhiều chứ, hình như hơn trăm cây, thì ta hơn mấy ba mấy gì đó. Trồng đẻ thì trồng không có tươi đâu thì hết chứ, bình thường trồng tốt thôi chứ, có đất trồng tốt thôi chứ. Họ trồng mà trồng keo đồ ăn nhanh chứ, có thứ nào luôn trồng biết là mơ ước họ trồng trẻ của mình, dân ơi mình trồng thích mình trồng thôi chứ. Tùy cái lớn cây nhỏ, có cây cũng được cỡ 70 rồi, cái đấy là cái vanh á, đường kính khoảng 20 feet, nó cũng không rõ mình trồng với mình trồng với tôi thì sáng năm thứ năm là bắt đầu nó có tim rồi đó, còn tùy theo chắc bắt.
Theo ông chủ vườn này, hiện tại gỗ sưa đỏ, còn gọi là huỳnh đàn hay trắc thối, miền Bắc còn gọi là cẩm lai đỏ có mức giá rất cao. Người ta không mua bán trên đơn vị mét khối hoặc tấm mà tính bằng ký lô. Mỗi ký lô gỗ sưa đỏ quy cấp được bán với giá 25 triệu đồng, nhưng lúc nào cũng khan hiếm. Chỉ cần ở một nơi nào đó phát hiện ra một cây sưa đỏ thì giới buôn gỗ cả nước lao nhau tìm đến. Những loại gỗ không có quy cấp, gỗ lẻ như rễ sưa, các cành nhánh nhỏ được bán với giá dao động từ 5 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng trên mỗi kilo. Gỗ sưa đỏ là một loại gỗ cực kỳ nặng, chìm trong nước nên chỉ cần có 1 mét khối gỗ sưa đỏ, người ta có thể cân lên tới 1.500 kilo và mỗi kilo có giá 25 triệu đồng theo quy cấp. Như vậy thì một khối của nó sẽ bán được 37 tỷ 500 triệu đồng. Một số tiền khổng lồ mà người ta nằm mơ cũng không thể thấy được. Trước đây, một số huyện ở Quảng Ngãi như Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và các huyện nằm dọc bờ biển Quảng Ngãi, đặc biệt là phố cổ Thu Xà, là nơi trồng cây sưa đỏ rất nhiều. Số lượng gỗ sưa đỏ tồn đọng trong nhà dân từ cánh cửa cho đến chiếc tủ, chiếc giường, chiếc thùng đựng lúa, chiếc bàn, đặc biệt là tủ thờ. Và trước đây 3 năm, các tay buôn gỗ sưa đỏ đã hốt bạc tỷ ở khu vực Quảng Ngãi, vì lúc đó người dân nơi đây coi trồng gỗ giáng hương, một loại cây cùng họ với cây sưa đỏ. Thợ mộc nhận đặt hàng gỗ giáng hương với giá rất cao, gỗ sưa đỏ là thứ bỏ đi. Nhưng lúc đó gỗ giáng hương quá hiếm, nên phần lớn thợ mộc dùng gỗ sưa đỏ để giả gỗ giáng hương. Các tay buôn gỗ sưa đỏ nắm được tâm lý này, chỉ cần lấy tủ gỗ giáng hương đổi tủ gỗ sưa đỏ và cho thêm chủ nhà vài trăm ngàn đồng, với lý do ở nhà có quá nhiều tủ giáng hương mà lại thiếu tủ gỗ sưa. Đa số người chủ tủ gỗ sưa đỏ nghe vậy là mừng rỡ, chấp nhận đổi ngay. Họ không hề hay biết là mình đã giao số tiền hàng chục tỷ đồng cho con buôn, giao số tài sản lớn cả đời làm lụng vất vả, chẳng bao giờ dám mơ tới cho người ta một cách vô tội vạ. Có rất nhiều gia đình bị lừa lấy tủ gỗ sưa đỏ như vậy, đặc biệt là ở các huyện miền núi, nhiều gia đình nghèo khổ tự lấy gỗ sưa đỏ trên núi về làm nhà, bị dân buôn gỗ lừa xây cho căn nhà tình nghĩa cấp 4 bằng bê tông, là mừng mở cờ trong bụng, tháo ngay căn nhà gỗ sưa ra để xây dựng. Mạnh thường quân trá hình liền lấy ngay số gỗ đó để bán, kiếm hàng chục tỷ đồng, có khi là vài chục tỷ đồng. Chuyện này xảy ra cho đến khi một số cây gỗ sưa trong thành phố Quảng Ngãi bị cưa trộm, báo chí loan tin thì người dân mới té ngựa, biết mình bị lừa quá nặng. Và người chủ vườn gỗ sưa đang trồng cũng từng là nạn nhân của kiểu lừa này, nhưng ông xem như đó là một tai nạn trong cuộc đời. Ông lại nghĩ đến việc vay vốn trong một vườn sưa đỏ để sau này con cái ông có vốn liếng làm ăn. Ông luôn tin vào tương lai vườn sưa đỏ của gia đình mình. một cựu nhân viên kiểm lâm từng bị thương gãy chân vì đuổi theo bắt một nhóm lâm tặc và bị chống trả, sau đó bị mất việc một cách vô lý vì lý do không còn đủ sức khỏe công tác. Ông không muốn nhiều tên, bức xúc chia sẻ.
Mình đòi không phá mua, cho đất mình huyện, bộ đất, đất mình, đất lợi, đất chánh đủ đủ ấy mà, viện viễn nó nhiều rồi đó, đất phủ. Hầu khi họ mua nhiều lá rồi, bây giờ còn ham để biết, hầu đất, đất mình họ không mua mấy chứ á. Mấy người họ đi mua, họ tán họ mua tủ, họ lấy ra đồ, họ tự tử, họ biết bình đòn đó chứ. Có là biết cây bình đòn đâu, cây mà y như hư nữa thôi thế. Nó mua cái tủ, nó mua tiền mình nâng thì mình đỡ tủ, không thì mình mua tỷ giá rồi nó mua.
Theo ông, sở dĩ gỗ sứ đỏ trở nên đắt đỏ gần đây, cả gỗ gõ và gỗ liêm gù cũng đắt đỏ, là do các thương nhân Trung Quốc đã mua sạch các loại gỗ quý của Việt Nam, giá gì họ cũng mua. Chính vì kiểu mua gỗ khó hiểu như vậy mà hầu hết các cánh rừng lâu năm tại Việt Nam đều bị cưa sạch, trong khi đó trên một cánh rừng có thể chỉ có vài cây gỗ quý, nhưng chính những cây gỗ quý này là trụ cột để phân bổ năng lượng cũng như chắn gió và trụ trước gió bão để cả cánh rừng tồn tại. Nếu chặt hết các cây gỗ quý lâu năm, những cây gỗ còn lại sẽ tự nhiên mà chết đi hoặc bị bão đánh gãy, dòng xét đánh chảy, lũ quét cuốn phần, đời sống thực vật trở nên đảo lộn. Người đàn ông này nói rằng không cần phải bỏ bơm xăng để đốt cháy Trường Sơn, vì đánh theo hướng này thì quả tốn kém, có thể lên cả ngàn tỷ đô la cho quá trình khai hỏa và thực hiện chiến tranh, lại mang tiếng thương quốc tế. Trong khi đó chỉ cần bỏ ra vài tỷ đô la là mua được hết gỗ quý về nước, vừa có gỗ quý mang về, lại vừa tàn phá được Trường Sơn. Vị này cho rằng dường như người Trung Quốc đã thành công trong chiến dịch tàn phá Trường Sơn của họ bằng cách mua sạch gỗ quý. Và cũng theo vị này, khi các vườn sứ đỏ và các thành phố trồng đầy gỗ liêm, gõ, gù, đến lứa thu hoạch gỗ, chắc chắn giá gỗ quý không còn cao ngất như hiện tại, thậm chí có thể tình trạng trứng cúc, cao nhau, bưởi non, rễ tiêu, trái tiêu non lại xuất hiện lặp lại với gỗ sứ đỏ, tức gỗ hình đàn. Nhưng cũng theo vị cựu nhân viên kiểm lâm, đó chỉ là dự đoán của ông, chứ trên thực tế, lượng gỗ quý của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đã quá cạn kiệt, gỗ sẽ mỗi ngày một quý hơn, và nếu có không quý hơn, không đắt hơn chăng nữa, thì với một vườn nhà đầy gỗ quý, hoặc một rừng tự trồng đầy gỗ quý, bao giờ cũng giúp con người giàu có hơn về cả vật chất lẫn tinh thần. Để kết thúc câu chuyện, vị cựu nhân viên kiểm lâm nói rằng, ông cũng đang là chủ của một vườn sứ đỏ tự trồng được trên 10 năm. Chừng 10 năm nữa, ông sẽ thu hoạch lứa gỗ đầu tiên. Ông khuyên mọi người nên tự trồng rừng trong vườn nhà mình, vì rừng tự nhiên đã chết, thật sự chết. Nhân phóng viên tường tình từ Việt Nam.
Như thường lệ vào mỗi tối thứ sáu, đây là chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã không xuất hiện trước công chúng gần một tháng, tính đến ngày 17 tháng 7, 2015. Thông tin về việc ông gửi tham luận tới một cuộc hội thảo của Liên Bộ Công an Quốc phòng hôm 14 tháng 7 vừa qua cũng mù mờ như việc trấn an dư luận vào hồi đầu tháng của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không phụ thuộc nhà nước từ Sài Gòn nhận định.
Theo tôi, tương lai chính trị của ông Phùng Quang Thanh đã trở nên mờ nhạt một cách hết sức đột ngột. Trong chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Washington mà không có mặt của ông Phùng Quang Thanh, điều đó làm gây bất lợi tới vị thế chính trị của ông Phùng Quang Thanh trước thềm Đại hội Đảng 12. Và nếu như căn cứ vào tiêu chuẩn của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương mà nhận định là ông Thanh không đủ sức khỏe để có thể tham gia ứng cử cho những chức vụ cao, mà trước đây đã có những tin đồn đoán là ông Thanh có thể được xếp vào chức vụ chủ tịch nước hoặc là thậm chí cao hơn nữa, có nghĩa là tổng bí thư Đảng, thì lúc đó ông Thanh sẽ không còn đủ khả năng để tham gia vào bất kỳ một cái chức vụ nào, và như vậy thì tương lai chính trị coi như sụp đổ.
Lần cuối cùng ông Phùng Quang Thanh xuất hiện trước công chúng là ngày 19 tháng 6, 2015. Lúc đó báo chí nhà nước đưa tin ông sang Âu Châu và được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp kiến. Bản tin của trang mạng chính thức Vietnam Plus có bài tường thuật chi tiết kèm theo hình hai vị bộ trưởng gặp nhau ở Bộ Quốc phòng Pháp thủ đô Paris. Bức hình cho thấy ông Thanh khỏe mạnh bình thường, báo chí nhà nước không đề cập gì tới việc Đại tướng Phùng Quang Thanh trở về Việt Nam sau chuyến đi Âu Châu. Cuối tháng 6, các trang mạng xã hội rộ tin đồn tướng Thanh bị ám sát ở Pháp, tính mạng chưa rõ. Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 7 là tờ báo đầu tiên đưa tin tướng Thanh được phẫu thuật phổi ở Pháp dựa theo nguồn tin riêng. Một ngày sau, các giới chức của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương mới chính thức đưa tin là tướng Thanh sang Pháp vào ngày 23 tháng 4 để làm sinh thiết khối u phổi và đến ngày 30 tháng 6 đã được phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u lành tính, không có dấu hiệu ung thư. Vẫn theo tin này, sức khỏe ông Thanh ổn định và sắp trở về Việt Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan tham mưu của Đảng, đã nhận định.
Xưa nay thì các cái cán bộ cao cấp đi chữa bệnh hay là bệnh tình thì nó không bao giờ thông báo. Tôi thấy là xưa nay nó là thành một cái lệ thường như thế. Thế thì còn đây vài 3-4 ngày hôm nay đấy thì vì có cái chuyện đưa cái tin như vậy thì cũng cần có một cái thông báo chính thức đó là như thế để làm cái cách để cải chính lại những cái tin nó không đúng. Còn bình thường thì cũng chắc nếu không có cái tin thì cũng chẳng đưa. Trường hợp này thì tôi nghĩ đưa cái tin nó ra là bởi vì nó có tin trên mạng nói rằng có cái việc mà ông ấy gặp nạn ở Paris thì cái việc đưa thì chắc là một cách cải chính.
Sau ngày 2 tháng 7, báo chí do nhà nước quản lý không còn cập nhật tin về tình hình sức khỏe sau giải phẫu của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ngày 6 tháng 7, báo Đời Sống và Pháp Luật bị phạt 30 triệu đồng vì đã đăng tiểu sử Đại tướng Phùng Quang Thanh, một việc có thể khiến dư luận hiểu lầm là ông đã chết. Tới ngày 9 tháng 7 năm 2015, giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, trả lời báo đài nước ngoài cho biết ông Phùng Quang Thanh đã xuất viện nhưng vẫn tiếp tục ở lại Pháp để tiếp tục kiểm tra hậu phẫu. Trong tất cả các thông tin chính thức liên quan đến việc ông Phùng Quang Thanh giải phẫu ở Pháp, không hề kèm theo bất cứ một hình ảnh nào. Trong câu chuyện với chúng tôi, tiến sĩ Phạm Chi Dũng nói là ông đi ngoài đường nghe người ta bàn luận về tin ông Phùng Quang Thanh. Hiện nay mỗi người đều có điện thoại di động và có thể cập nhật thông tin hàng ngày. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời.
Như vậy là tiểu thương chợ búa và thậm chí là cả nông dân mà người ta cũng biết về cái vấn đề ông Phùng Quang Thanh phải là bất tích. Thì làm sao mà những người khác, những người trong nhà nước không biết được cái chuyện này và không nhận thức ra là cái việc không thông tin về ông Phùng Quang Thanh là một cái điều hết sức là dở. Nhưng mà tôi đồ rằng có lẽ có một cái vấn đề gì đó bất bình thường. Hoặc nói cách khác là hoàn toàn không bình thường đối với ông Phùng Quang Thanh. Vì vậy người ta mới cố gắng giữ kín và nhưng mà càng giữ kín thì lại càng xảy ra quá nhiều tin đồn. Và cho tới giờ là những tin đồn đó đang đẩy tình trạng của ông Phùng Quang Thanh không phải là theo cái kịch bản như lúc đầu mà dư luận dự đoán là vấn đề sức khỏe nữa. Và thậm chí là theo những kịch bản xấu hơn. Đó chính là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng hệ thống tuyên giáo Đảng họ đã thất bại và họ để càng lâu thì tin đồn lại càng mưng mù và do đó số phận của tướng Phùng Quang Thanh lại càng trêu ngược thành cảnh.
Thật ra chỉ cần sự xuất hiện vài giây của ông Phùng Quang Thanh trên TV và đưa hình mới nhất của ông lên báo chí thì sẽ xóa sạch mọi tin đồn. Nhưng tuyên giáo Đảng và ngành thông tin của chính phủ đã không làm được điều dễ dàng này. Sự thiếu minh bạch thông tin gây ra những tin đồn đoán dựa trên sự kiện bất thường và sự trùng hợp lạ kỳ liên quan đến sự biến mất của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Tướng Thanh từ trước đến nay được mô tả là một nhân vật thân Trung Quốc. Những phát biểu của ông tại các hội nghị trong ngoài nước liên quan đến tranh chấp Việt-Trung đã thể hiện rõ điều này. Tướng Thanh biến mất và ngay sau đó là việc thay thế hai lãnh đạo cao nhất của Bộ Tư lệnh Thủ đô và tiếp theo là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng, vào ngày 3 tháng 7 năm 2015 đã diễn ra lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đây là những chức vụ quân sự tối quan trọng ở Hà Nội và dư luận cho là khác thường vì cùng lúc cho về hưu cả tư lệnh lẫn chính ủy là hai vị trung tướng Phí Quốc Tuấn và trung tướng Lê Hùng Mạnh. Đáng chú ý, bản tin của Bộ Quốc phòng nói việc thay tướng là theo quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng lại không nêu tên. Nhận định về sự kiện thay hai tướng Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô mà dưới quyền chỉ huy có 20.000 quân, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phát biểu.
Tôi chưa dám nhận định sâu về vấn đề thay tư lệnh và chính ủy của Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Chỉ có điều là nghe rằng vị tư lệnh cũ chưa đến tuổi về hưu, nhưng mà theo dạng là nghỉ chờ hưu. Tuy nhiên điều đó cũng là khá bình thường ở trong giới cán bộ công chức ở Việt Nam. Chỉ có điều là có dư luận cho rằng việc ông Thanh đang điều trị tại Pháp trong một phép có liên quan tới quan điểm của ông trong việc quá gần gũi đối với Trung Quốc, mà người ta vẫn gọi một cách hài hước là tướng tâm tư. Ông tâm tư về cái dư luận chống Trung Quốc ở Việt Nam. Và có thể nói rằng đây là một vấn đề rất nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm. Nhạy cảm về mặt chính trị, liên quan tới Đại hội Đảng 12, nếu có. Việc tướng Phùng Quang Thanh không xuất hiện và sau đó dậy lên dư luận đồn đoán về chuyện ông ta đã mất quyền lực, có thể liên quan tới vấn đề nội bộ của Việt Nam.
Câu chuyện về sinh mạng chính trị của tướng Phùng Quang Thanh, trang mạng Dân Luận có bài của tác giả Việt Dũng dịch từ bản Hoa ngữ của báo Bô Xuân Trung Quốc với tựa Phái Thân Hoa Thất Thế và Tai Nạn của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Tờ báo này cho biết đang xác định thực hư về tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã mất hút và một quan chức khác của bộ máy này cũng mất tích. Bài nhận định trên báo Bô Xuân Trung Quốc nói về sự tồn tại trong giới lãnh đạo chính trị Việt Nam, hai phái thân Trung Quốc và thân Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu phái thân Trung Quốc, còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thuộc phái thân Mỹ và có mưu cầu kiến lập một quan hệ mật thiết về kinh tế với Mỹ. Vẫn theo dịch giả Việt Dũng và trang mạng Dân Luận, báo Bô Xuân Trung Quốc nhận định rằng sau khi tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại, giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam đã có sự thay đổi về lập trường. Theo đó, đa số những phát biểu gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ nhiều nhân vật phái thân Trung Quốc đã thay đổi để chuyển sang thân Mỹ. Năm 2016 tới đây, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, giới lãnh đạo của Việt Nam sẽ có thay đổi lớn. Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu phái thân Mỹ rất có thể giành được vị trí Tổng Bí thư. Điều đó cho thấy việc loại bỏ phái thân Trung Quốc sẽ là đòi hỏi tất yếu trong giới lãnh đạo Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng Phùng Quang Thanh gần đây cho thấy đây là kết quả tất yếu của tình hình này. Đến lúc đó, phái thân Mỹ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, còn phái thân Trung Quốc khó có thể trụ được trước sức mạnh của phái thân Mỹ do Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Điều đó cho thấy có lẽ các nhà lãnh đạo cao cấp thân Trung Quốc buộc phải chấp nhận và họ sẽ bị loại bỏ khỏi giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam để trở thành những nhân vật bên lề và cuối cùng phái thân Hoa cũng sẽ phải rời khỏi chính trường Việt Nam. Lập luận của báo Bô Xuân Trung Quốc mà chúng tôi trích một vài đoạn từ bản dịch trên trang mạng Dân Luận đã tạo thêm cơ sở cho các tin đồn đại ở Việt Nam về sự đoản mệnh chính trị của tướng Phùng Quang Thanh, cũng như gây phấn khởi cho những người Việt Nam mong muốn chính quyền thân thiện và liên minh với Hoa Kỳ để có thêm khả năng phát triển kinh tế và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. trở lại với phần thời sự buổi nay. Nếu như trong tuần rồi, các blogger bàn tán về hai nhà chính trị cộng sản đã ra người thiên cổ là ông Nguyễn Văn Linh và ông Trần Quang Cơ, thì tuần này lại là hai nhân vật còn tại vị. Không những còn tại vị mà còn đầy quyền lực nữa. Đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Hai nhân vật mà về lý thuyết ý thức hệ cộng sản là người đứng đầu trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam hiện nay. Xin nhường lời cho Kính Hòa với bài tiếp sau.
Ông Phùng Quang Thanh đang được một bệnh viện tại Pháp điều trị. Nếu chỉ đơn giản như thế, thì tại sao các blogger lại bàn tán? Người ta bàn tán vì những tin đồn rằng ông Thanh bị ám sát. Thế nhưng nhà nước Việt Nam, nơi trả lương cho ông Thanh làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, lại không buồn có một lời đính chính. Phải mấy ngày sau mới có thông báo chính thức là ông chữa bệnh tại Pháp. Sau tuyên bố này, tin đồn không mất đi mà lại càng to thêm, biến thành nhiều dạng khác nhau. Người ta nhắc đến một người trùng tên với ông là ông Nguyễn Bá Thanh, cũng bị đồn đoán là chết do đầu độc. Rồi người ta đoán già đoán non là sự nghiệp chính trị của ông Thanh này cũng như ông Thanh kia đã chấm dứt rồi. Blogger người buôn gió nhận xét. Tin đồn ông Thanh bị ám sát chưa xác thực, nhưng thông tin báo chí chính thức tiết lộ về bệnh tình ông Thanh ngang bằng những phát đạn ám sát sự nghiệp chính trị của ông Thanh. Với những phát đạn như thế từ báo chí Việt Nam, sự nghiệp chính trị của ông Phùng Quang Thanh đã bị kết liễu dứt điểm. Ông còn sống hay đã chết cũng đã bị loại khỏi chính trường Việt Nam. Blogger Kami thì nhận định là một thế lực chính trị nào đó muốn hại ông Thanh. Trong lúc, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại rất tự tin lên đường sang Nhật công du. Diễn biến mới này làm cho người ta nhớ đến trang blog dây đình đám một thời mang tên Chân Dung Quyền Lực. Trang này đưa những thông tin về nhiều nhân vật chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản trước kỳ Đại hội Trung ương mới đây. Trong những thông tin đó, người ta thấy ông Phùng Quang Thanh là người bị tố cáo nhiều nhất. Một điều quan trọng khác là trang này lại không hề tấn công Thủ tướng Dũng. Chân Dung Quyền Lực chấm dứt đăng bài sau khi Hội nghị Trung ương kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục ẩn náu trong các tin đồn, nhắm tới một đỉnh điểm của cạnh tranh quyền lực sắp tới đây, đó là Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản vào năm tới. Blogger viết từ Sài Gòn cho rằng,
nguyên tắc chiến tranh được áp dụng trong đấu đá chính trị độc tài hết sức chặt chẽ. Trận chiến phải không có những nhân vật chủ chốt ở chiếu trên bị chết, bởi nếu chết một người sẽ rất khó tìm người thay thế, hiểu được nguyên tắc ăn thịt chó. Không còn cách nào khác, biến ngay người đồng chí thành con chó tơ để ăn thịt và ăn một cách ngon lành, vừa xả được căng thẳng lại vừa có bữa nhậu ngon, tránh được ồn tai bởi thói quen phát biểu của đồng chí. Trong luật chơi của người cộng sản, nếu anh không nhảy vào được chỗ an toàn, không nhảy vào được mâm trên, cùng ăn chia món thịt chó hấp, thịt nhựa mặn, thịt đùi nướng, mà cứ ngồi ở mâm dồi chó, xương chó, sáo măn, thì tuy rằng vẫn đủ vị chó, chất chó, vẫn no và mập, nhưng trước sau gì thì chiếu trên cũng sẽ mang một ai đó ở chiếu dưới ra để hiến tế trước khi tiếp tục công cuộc ăn thịt chó vĩ đại của họ. Ngẫm mà sợ.
Nếu ông Thanh là người có khả năng lên cao trong nấc thang quyền lực sắp tới đây, thì ông Trọng không có khả năng ấy nữa. Dư luận, những lời bình cũng như những lời đồn xoay quanh việc tại sao ông đi công cán sang Mỹ. Nhà văn Đào Hiếu đặt câu hỏi. Xưa nay ai cũng biết ông Trọng là người thân Trung Quốc, số 1, Việt Nam. Ông là người giáo điều, mở ra là tư tưởng Mác Lênin vĩ đại, là Việt Nam đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất của lịch sử. Vậy tại sao người ta lại cử một người thân tín của Trung Quốc sang Mỹ với hy vọng đổi đời? Tác giả Nguyễn Trần Sâm thử trả lời câu hỏi này trên blog Đào Hiếu. Ông cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyến đi của ông Trọng. Thứ nhất, đó là cứ giả sử là ông Trọng thân Tàu, nhưng nay người Trung Quốc cứ ép mãi nên ông chịu không được mà lên đường Tây Du. Điều thứ hai, Nguyễn Trần Sâm cho rằng ông Trọng cũng muốn trở thành một gương mặt lãnh tụ lớn, do đó ông phải đi Mỹ, một nước lớn, để hoàn thành bộ sưu tập công cán nước ngoài mà một lãnh tụ phải có. Điều cuối cùng, ông Nguyễn Trần Sâm đoán là ông Trọng đi Mỹ để chứng kiến xứ sở mà các nhà lý luận trong chuyên ngành Mác Lênin của ông vẫn kết tội là một xứ tư bản dễ chết. Nói tới ông Trọng, một điều nhiều người nhớ ngay là cái hổn danh không vui tai của ông, cùng những phát biểu làm người ta nhớ lâu vì sự vô lý đến buồn cười của nó. Mà không phải chỉ ông Trọng mà nhiều nhà lãnh đạo Cộng sản của Việt Nam thường xuyên có những phát biểu như thế. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cố tìm lời giải thích cho nguyên nhân những phát biểu vô lý đó. Giáo sư Tuấn cho rằng, do họ phải phát biểu trong cái khuôn khổ của đảng, cho nên thiếu tầm nhìn, không bay bổng như những chính khách ở các quốc gia tự do. Blogger Nguyễn Vũ Bình, người từng là đảng viên Cộng sản, làm việc cho tờ Tạp chí Cộng sản, viết rằng xã hội Cộng sản là một môi trường lý tưởng cho các tin đồn. Ông Bình đưa ra các nguyên do sau đây. Thứ nhất là những người Cộng sản có thói quen bưng bít, cai trị trong sự độc quyền thông tin của mình. Thứ hai là nguyên nhân gây ra các tin đồn có tính hợp lý của nó. Ví dụ như người ta thấy ông Thành vắng bóng trong một đại hội rất quan trọng của Bộ Quốc phòng. Và điều thứ ba là tin đồn thể hiện sự mong muốn của dân chúng. Mặc dù hay chỉ trích biếm nhẹ ông Trọng, nhiều blogger vẫn gửi tới ông mong muốn của họ trong chuyến Tây Du mà ông gọi là lịch sử. Thảo Vy viết trên trang blog Việt Nam Thời Báo rằng hiện nay ngay cả các lãnh tụ Trung Quốc cũng không biết nước Trung Quốc đang đi về đâu. Cho nên ông Trọng, vốn được xem là người thân Trung Quốc, hãy có đủ khôn ngoan mà chọn lựa những người bạn đồng hành trong tương lai cho dân tộc Việt Nam. Mạnh Kim thì viết về Trung Quốc như sau. Họ không cần đồng minh, họ chỉ muốn chư hầu, họ không cần cam kết quan hệ bền vững, mà chỉ muốn sự quy phục lâu dài. Thật chua xót đối với bất kỳ nước nhỏ nào vẫn còn ngây thơ tin rằng mình đang được Trung Quốc đối xử ngang bằng và tôn trọng như một quốc gia với một quốc gia. Nhà văn Hoàng Lạ Giang nhắn ông Trọng rằng nên suy nghĩ về quyền lợi của dân tộc, của đất nước và các thế hệ tương lai. Còn Nguyễn Trọng Bình thì viết từ miền Tây sông Hậu rằng ông Trọng nên đặt quyền lợi của đất nước lên trên 4 triệu đảng viên của ông. Nguyễn Trọng Bình gửi lời tới ông Trọng rằng mong ông và đoàn tùy tùng hãy nói thật một lần cái cảm xúc và suy nghĩ của mình sau khi đã có những trải nghiệm tại xứ sở của bọn tư bản dễ chết trong cái so sánh với cái thiên đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Chuyến đi của ông Trọng có vẻ đã diễn ra suôn sẻ. Ông không có một lời phát biểu nào như hỗn danh của ông trước đây. Có người còn nhận xét là ông đã tự tin thoải mái hơn các vị tiền nhiệm trong căn phòng bầu dục quyền uy của đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Một điều không khác các chuyến đi của các vị tiền nhiệm của ông khi đến các quốc gia thù địch cũ, đó là đám người cầm cờ đỏ sao vàng chào đón ông ở sân bay và họ được báo chí trong nước cho là cộng đồng kiều bào tại nước sở tại. Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn buồn bã nói rằng không phải như thế.
Tôi muốn nói rằng đừng dùng những trò hành chính để tuyên bố rằng đại diện cộng đồng. Đừng nghĩ rằng một lá cờ nào đó được quốc tế công nhận là có chính nghĩa. Chính nghĩa chỉ có khi nhân tâm được thuyết phục. Người ngoài công nhận anh, nhưng người trong gia đình không công nhận anh thì anh vẫn chưa thuyết phục và tính đại diện vẫn chưa chính đáng. Những trò hành chính và công nhận đó chỉ lừa được vài người hay chỉ phục vụ cho vài mục tiêu, nhưng thực tế sẽ chứng minh nó có chính nghĩa hay không.
Khi ông Trọng tới Nhà Trắng, người ta lại thấy những đám đông nói cùng thứ tiếng với ông Trọng, nhưng đã đảo ông và phất lá cờ vàng ba sọc đỏ. Giáo sư Tuấn bình luận tiếp.
Không biết các bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy bi quan cho cái viễn cảnh hòa giải, hòa hợp dân tộc. Sẽ không có hòa giải dân tộc khi cái ý thức hệ đó còn ngự trị trên đất nước ta. Sẽ không có hòa hợp dân tộc khi còn có những con người đánh đồng cái ý thức hệ đó như là một giá trị văn hóa dân tộc. Tôi không nghi ngờ là tất cả chúng ta, bất cứ màu sắc nào, đều đồng ý một điểm là cố gắng làm cho Việt Nam giàu và mạnh. Nhưng nếu một bên còn khăng khăng bám chặt vào cái ý thức hệ lỗi thời và hết sức sống đó, thì khó mà huy động được sức mạnh của dân tộc trong và ngoài nước.
Nhưng cũng có những người hy vọng, như blogger Hiệu Minh, khi ông viết về thái độ đối xử của chính quyền Obama đối với một thể chế cộng sản mà về nguyên tắc nước Mỹ phải chống lại. Hiệu Minh viết rằng, đó là lạt mềm buộc chặt, hãy kiên nhẫn và chờ đợi ai làm nên lịch sử.
Thưa quý thính giả, cuộc họp báo của ông đại sứ Ted Osius nói về quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sau chuyến công du của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ được giới truyền thông và người Việt tại Little Sài Gòn đánh giá là thành công và ông đại sứ đã tháo gỡ khá nhiều khúc mắc trong các câu hỏi về quan hệ Mỹ-Việt. Để có thêm chi tiết, Mặc Lâm phỏng vấn nhà báo Đỗ Dũng, Tổng thư ký Nhật báo Người Việt tại Nam California là người đã tham dự cuộc họp báo này.
Xin cảm ơn nhà báo Đỗ Dũng. Thưa anh, chúng tôi được biết thì anh đã trực tiếp tham dự cuộc họp báo của đại sứ Ted Osius được tổ chức tại Little Sài Gòn. Xin anh cho biết cuộc họp báo lần này đã có được người Việt cũng như truyền thông Việt ngữ tại California quan tâm hay không ạ?
Lúc buổi chiều chủ nhật vừa rồi thì có thể nói là cái ở tại Legal Center rất là đông người, có những ngồi chín cái phòng, kín hết cái phòng đó. Thì ngoài ông Ted Osius ra thì còn có nhiều vị dân cử địa phương và đặc biệt có 4 vị dân cử liên bang, đó là ông dân biểu Ed Roy, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, bà dân biểu Lota Sanchez, ông dân biểu Alan Lowenthal và ông dân biểu Dana Rucker. Cuộc họp đó với cộng đồng diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong đó có phần hỏi và trả lời. Ông nói về những cái chính sách giữa Mỹ và Việt Nam, quan hệ trong 20 năm qua cũng như những ngày sắp tới. Sau đó thì ông có một cuộc gặp riêng với báo giới của Việt Nam, kéo dài khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Thì cũng có mặt của 3 vị dân cử và Sanchez lúc đó bà đi về vì có việc, do có cả 3 người là ông Ed Roy, ông Alan Lowenthal và ông Dana Rucker. Thì nói chung là tất cả diễn ra là từ lúc 1:30 cho tới khoảng 5 giờ chiều, khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ thôi anh.
Theo những lời mà ông đại sứ nói đó thì có vẻ rất lạc quan khi cho rằng nhân quyền tại Việt Nam sẽ phải thay đổi. Anh có thêm chi tiết gì về phát biểu này thưa anh?
Thực sự thì chúng ta không biết là nó sẽ thay đổi như nào, nhưng mà qua những gì mà tôi quan sát ông nói thì tôi nghĩ là điều ông nói có thể là đúng. Và ông cũng khẳng định một điều như thế này là cái những gì Hoa Kỳ cố gắng Việt Nam trong những ngày tới đều đã không bảo đảm Việt Nam sẽ thay đổi về nhân quyền. Nhưng nếu không mà dấn thân vào, không engage Việt Nam vào đó, thì Hoa Kỳ sẽ không có tiếng nói. Thành ra Hoa Kỳ hy vọng rằng engage Việt Nam vào qua quan hệ buôn bán và quan hệ giao thương giữa hai nước cũng như là thừa nhận lẫn nhau, thì Hoa Kỳ hy vọng có thể nói tiếng nói được trong đó. Còn nếu không thì người khác sẽ nhảy vào nói tiếng nói đó. Và ông nói với vai trò đại sứ của tôi và với cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 20 năm qua, vì ông là cái người đầu tiên về làm nhân viên và đại sứ dưới thời ông Peterson, thì ông tự tin, ông cho rằng, ông tin tưởng, ông đặt vào đó là có, sẽ có thay đổi. Bởi vì những cái gì mà ông thấy trong thời gian qua, ví dụ ông dẫn chứng như thế này, là cách đây 20 năm khi Hoa Kỳ quan hệ với Việt Nam thì người Việt Nam không có sử dụng Internet, không có các tổ chức xã hội dân sự. Bây giờ thì đã có coi như 40 triệu người dân Việt Nam sử dụng Internet cũng như Facebook, và bây giờ đã có hàng chục cái tổ chức dân sự. Thì đó là cái điều mà ông nói rằng là có thay đổi. Và về mặt nhân quyền thì ông bảo là có thay đổi một xíu mặc dù chưa đạt yêu cầu, nhưng ông nói rằng nếu mà Hoa Kỳ không dấn thân vào thì coi như không thể làm gì được. Và ông nói nếu ông không tận dụng cơ hội này thì ông sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đại sứ của ông. Và ông đã dẫn chứng ra nhiều cái giao thương giữa Hoa Kỳ Việt Nam trong thời gian qua và sắp tới, chẳng hạn như về vấn đề mà thương mại hai bên, thì ông nói năm nay đó là 36 tỷ đô la, so với 20 năm trước chỉ có 500 triệu đô la mà thôi. Và ông nói năm tới nó sẽ lên 40 tỷ đô la. Và mặc dù có thâm tụng giữa hai bên, Hoa Kỳ bán hàng qua Việt Nam nhiều ít hơn là Việt Nam bán hàng qua Hoa Kỳ, thì ông cũng nói là vừa rồi Hoa Kỳ Việt Nam đã ký là bán máy bay và động cơ máy bay cho hàng Việt Nam Airlines cũng như Vietjet Air trị giá 13 tỷ đô la và tạo rất nhiều việc làm cho Hoa Kỳ. Và đó là những cái điều mà ông nói là hy vọng. Và ông bảo rằng là nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Đó là những cái gì mà ông nói trong những ngày tới. Và ông nói rằng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ Việt Nam không chỉ quan hệ giữa hai chính phủ mà là quan hệ giữa hai người dân. Và ông cũng nhắc đến cái chuyện là có tới 17.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ, cũng như lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam chấp nhận cho Hoa Kỳ mở cái đại học Fulbright ở tại Sài Gòn tới 3 cơ sở trong những ngày tới. Thì chúng ta biết đó, trước giờ đó là vận động cái này Hoa Kỳ mất tới 15 năm mới vận động được đại học Fulbright, bởi vì Việt Nam luôn coi cái chuyện mà đưa văn hóa giáo dục vào trong Việt Nam là cái diễn biến hòa bình, mà cho đến bây giờ Việt Nam đã chấp nhận chuyện đó. Thì đó là những cái mà ông dẫn chứng ra, thưa anh.
Theo anh, dưới cái nhìn của một nhà báo đó, qua tất cả những điều mà ông đại sứ nói ngoại trừ nhân quyền mà ta vừa nghe, thì câu hỏi nào mà báo chí cũng như người tham dự đặt ra cho ông ấy mà anh cho là ấn tượng nhất ạ?
Tôi nghĩ có một câu hỏi ấn tượng nhất là khi mà chị Hà Giang của báo Người Việt đó, chị có hỏi đó về các cái vấn đề kết nghĩa giữa các thành phố ở tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta biết chị có nói là các thành phố Hoa Kỳ là thành phố dân chủ, chế độ dân chủ, trong khi các thành phố Việt Nam ở trong cái chế độ cộng sản, nó không có được bảo đảm nhân quyền và không có dân chủ, nó tại sao nó lại kết nghĩa? Thì ông Ted Osius ông nói thẳng là ông nghĩ rằng chúng tôi nghĩ là nên kết nghĩa, bởi vì phải càng kết nghĩa nhiều thì người dân qua lại nó có cái trao đổi tư tưởng, không chỉ trao đổi giữa con người hàng hóa, nhưng mà khi qua lại như vậy nó có những cái tư tưởng giá trị của Mỹ nó sẽ được những người Việt Nam đem về Việt Nam, và từ đó thay đổi xã hội và có thể thay đổi cái thể chế bên đó. Đó là cái điều mà ông nói. Chẳng hạn như ông bảo là cái chuyện mà trong thời gian qua có tới 6 hoặc 7 ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Hoa Kỳ, và sắp tới đây sau chuyến đi của ông Trọng sẽ còn những chuyến đi khác nữa. Và ông nói rằng chính những cái đó nó làm cho có thể là giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi. Và đặc biệt ông nói là ông ủng hộ cái chuyện là người qua lại càng nhiều càng tốt, nhưng mà cái vấn đề nhân quyền vẫn là cái vấn đề mà then chốt trong quan hệ Việt Mỹ. Và khi có một người đặt câu hỏi, cái câu hỏi ấn tượng thứ hai đó tôi thấy là về vấn đề mà hủy bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí toàn bộ cho Việt Nam đó, thì ông nói là bây giờ Hoa Kỳ mới bỏ một phần nào thôi. Và ông luôn luôn nói với các lãnh đạo Việt Nam, nếu quý vị không cải thiện nhân quyền một cách đáng kể thì không có chuyện bán vũ khí, hủy bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận vũ khí. Thì tôi nghĩ đó là hai cái điều mà ông nói mà gây ấn tượng nhất cho anh.
Qua cuộc họp báo này đó, dư luận truyền thông cũng như là người tham dự đánh giá cách mà ông đại sứ Ted Osius đọc vấn đề cũng như trả lời câu hỏi được đánh giá ra sao ạ?
Tôi có nói chuyện với nhiều phóng viên, các nhà báo cũng như một số người thì có thể nói là họ khá hài lòng với cái ông Ted Osius này. Bởi vì ông qua cái tài ăn nói của ông nhà ngoại giao thì đương nhiên là mình biết hết. Cái đại điểm thứ hai nữa là ông nói tiếng Việt cũng khá, cũng nhiều người thích. Và cái đặc biệt đó là so với các vị tiền nhiệm của ông, năm vị đại sứ khác đó, thì ông này kỳ này về đây đó gần như ông không từ chối một buổi gặp gỡ nào hết. Ông đi gặp rất nhiều người. Ngay tối thứ 6 ông đến là tôi biết ông đã gặp blogger Điếu Cày. Qua ngày thứ 7 ông gặp 8 đảng phái chính trị trong cộng đồng Việt Nam. Rồi ngày hôm sau chủ nhật buổi sáng ông đến đài SPTN, rồi ông đến chùa Phật Quang, tức là văn phòng 2 viện Hoa Đạo, rồi gặp gỡ cộng đồng, gặp gỡ báo chí, gặp gỡ thượng nghị sĩ Gia Đức Nguyễn. Ngày hôm sau ông gặp hội đồng Liên Tôn, ông gặp giám sát viên Andrew Đỗ, rồi ông gặp cả phòng thương mại Việt Mỹ. Nói chung ông không từ một chỗ nào cả. Thì cái đó là cái mà người ta làm ra hài lòng nhất. Và đặc biệt trong buổi họp báo đó, ông trả lời rất bình tĩnh và ông nói rõ một cái đường lối của người Mỹ trong những ngày qua. Và ông cũng rút ra cái thẻ trong người ông là cái thẻ nhân quyền. Ông bảo tôi đi đâu tôi cũng có mang cái thẻ này, và tất cả nhân viên tôi đều mang cái thẻ này, nhắc nhở tôi là luôn luôn đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Thì cái đó là cái điểm đặc biệt mà từ trước giờ các năm vị đại sứ trước đây tiền nhiệm của ông không có được cái đó. Và chúng tôi nghĩ rằng một phần nữa là vì ông nói được tiếng Việt và ông biết nấu ăn, và ông đã từng ở Việt Nam lâu năm, cái đó gây được cái thiện cảm của người Việt Nam cho anh.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Đỗ Dũng đã dành cho chúng tôi thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Vâng, cảm ơn anh Mạc Lâm và cảm ơn đài AFP.
Sau cùng của chương trình buổi nay, Thế giới tuần qua với Trung Khang, Nguyễn Khanh và Kính Hòa.
Trung Khang với chương trình Thế giới trong tuần cùng hai anh Nguyễn Khanh và Kính Hòa. Thân chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới là nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức. Hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 tại Vienna, Áo Quốc đã đạt được thỏa thuận hạt nhân được cho là lịch sử sau hơn một thập kỷ đàm phán. Một động thái có thể thay đổi khu vực Trung Đông. Trước tiên anh Nguyễn Khanh có thể cho quý khán giả biết rõ hơn về cái thỏa thuận này không ạ?
Dạ vâng, thưa với là hai anh và thưa cùng với là quý vị khán giả của Đài Châu Tự Do. Trước hết là chúng tôi xin có thể nhấn mạnh đây chỉ là một cái thỏa thuận chính trị chứ không phải là một cái hiệp định hay là một hiệp ước. Và trong cái thỏa thuận này thì chúng ta thấy có rất nhiều điều. Cái việc đầu tiên là các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ, EU và Liên Hợp Quốc áp đặt sẽ được dỡ bỏ dần dần. Và đổi lại thì Iran phải thực hiện đúng những cái lời cam kết mà họ đưa ra với lại cái bản thỏa thuận này. Tức là họ phải hạn chế cái chương trình hạt nhân của họ. Một số lệnh trừng phạt như lúc nãy chúng tôi vừa mới thưa là có thể sẽ được áp đặt lại trong vòng 65 ngày. Nếu mà trường hợp Iran đã vi phạm những cái gì mà họ đã hứa. Lệnh cấm vận võ khí của Liên Hợp Quốc thì vẫn tiếp tục được duy trì trong vòng 5 năm. Lệnh cấm mua công nghệ tên lửa còn hiệu lực cho, trong vòng 8 năm sắp đến.
Cảm ơn anh Nguyễn Khanh. Thưa anh Kính Hòa, thì dư luận quốc tế đã có phản ứng như thế nào về cái thỏa thuận hạt nhân này hả anh?
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên là những cái nước mà tham gia vô đó là 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cộng với nước Đức. Thì họ đều nói rằng họ hoan nghênh cái thỏa thuận đó. Nhưng mà cũng có những cái ý kiến người ta không đồng tình, tại vì có hai điểm. Cái thứ nhất là cái thỏa thuận này nó không có cấm Iran chế tạo vũ khí nguyên tử. Và cái điều thứ hai là nó lại có thể là về trên đường dài cho phép Iran nếu thực hiện cái thỏa thuận này lại mua được vũ khí, những vũ khí hiện đại, ví dụ như là của Nga chẳng hạn.
Có lẽ tôi xin được tiếp lời Kính Hòa để thưa thêm cùng với là quý vị khán giả của Đài Á Châu Tự Do cái điểm như thế này. Tôi nhớ rằng là ngay sau khi thỏa thuận vừa mới được thông báo là đã đạt được, thì một viên chức cao cấp của Ả Rập Saudi lên tiếng nói ngay với lại hãng thông tấn Reuters, bảo rằng là quý vị đừng quên có nhiều cái điểm quan trọng mà chúng ta phải nghĩ khi nói đến Iran, chúng ta phải nói đến cái việc đó. Điều thứ nhất, Iran không phải là quốc gia mà chúng ta có thể tin tưởng được những gì mà họ hứa. Cái điểm thứ nhì là Iran hiện tại bây giờ đang tiếp tay cho bọn khủng bố. Và điểm thứ ba là Iran đang ngấm ngầm quấy phá ở tại nhiều quốc gia, trong đó chúng ta thấy là có Iraq, có Syria, có Lebanon, có Yemen, vân vân và vân vân. Vì thế theo như lời viên chức này của Ả Rập Saudi, ông bảo rằng là trong tương lai ông e rằng là cái tình hình ở Trung Đông có lẽ rằng là sẽ còn nguy kịch hơn nhiều so với lại cái tình hình hiện tại bây giờ. Một cái điểm nữa, phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, ông bảo rằng là ông Obama gọi cái bản thỏa thuận này là cái thỏa thuận của lịch sử. Riêng với lại ông Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, ông bảo đây là một cái sai lầm của lịch sử, một cái sai lầm rất lớn. Chính phủ Israel cảnh báo trước là nếu mà chúng tôi thấy Iran có điểm nào nghi ngờ họ cất giấu nhiên liệu và võ khí để mà họ chế tạo võ khí hạt nhân, chúng tôi không ngần ngại dội bom như là họ đã từng làm ở một số quốc gia khác.
Cảm ơn hai anh. Còn về phía chính giới Hoa Kỳ thì sao, họ có phản ứng như thế nào trước cái thỏa thuận của chính phủ Obama?
Về chính giới Hoa Kỳ thì một số nghị sĩ ủng hộ cái việc làm của hành pháp Obama, như là bà Hillary Clinton đã lên tiếng ủng hộ chuyện này. Nhưng mà cũng có nhiều nhà chính trị thuộc về đảng Cộng hòa, họ lên tiếng chỉ trích, tại vì họ nói rằng cái này nó tạo một cái không gian thời gian quá rộng rãi cho Iran để họ có thể thao túng được. Và cũng có nhiều người nhắc là trong quá khứ Iran cũng là một nước hay chơi ăn gian trên những cái thỏa thuận của nó. Cho nên là đó là những cái chỉ trích.
Cảm ơn anh.
Khi mà anh Tiến Hòa nói như vậy, tự nhiên tôi lại nhớ là có một nhà báo bạn nó đùa với tôi, bảo rằng là đừng vội vã nghe những gì Iran nói và hãy nhìn kỹ những gì Iran đã làm cho quá khứ.
Cảm ơn anh Khánh. Thưa anh, trước những phản ứng gay gắt của một số chính giới Hoa Kỳ cũng như là một số nước trên thế giới thì Tổng thống Obama có những hành động thái như thế nào để mà xoa dịu tình hình không anh?
Cái việc đầu tiên là trước hết là hãy nói về cái trường hợp của đối ngoại. Về đối ngoại thì là tôi được biết rằng là ông Tổng trưởng Quốc phòng là ông Ash Carter sẽ hướng dẫn một phái đoàn sang Trung Đông, giải thích với lại Israel, giải thích với Ả Rập Saudi, giải thích với lại các tiểu vương quốc Ả Rập, rồi là Qatar, vân vân và vân vân. Riêng với lại ở phía trong nước, ngày hôm qua ông cũng trình bày rất là rõ ràng. Ông nói rằng là ông sẽ gửi Ngoại trưởng John Kerry cùng với lại một cái phái đoàn các viên chức cao cấp trong hành pháp sang để nói chuyện và trả lời tất cả những câu hỏi mà các vị dân cử Cộng hòa và Dân chủ đã đặt ra.
Cảm ơn anh Khanh. Thêm một câu hỏi cuối dành cho anh Khanh là cái thỏa thuận này là cần phải được Quốc hội chủng thuận đúng không?
Dạ vâng.
Thì anh có thể cho quý khán giả biết cái quy trình để mà được thông qua cái thỏa thuận này như thế nào?
Dạ vâng, cái quy trình thì nó cũng khá là dễ chứ không có gì khó cả. Trước hết là bên phía hành pháp, tức là bên Nhà Trắng, sẽ gửi cái bản thỏa thuận sang cho phía bên Quốc hội. Và Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ có 60 ngày để mà thứ nhất là bỏ phiếu thuận, thứ nhì là bỏ phiếu chống, và thứ ba là không bỏ phiếu, coi như là đưa ra một cái phản ứng về mặt chính trị. Dạ vâng. Thì thưa với anh là như thế này, nếu mà trong cái trường hợp bỏ phiếu thuận thì không sao cả, nhưng mà nếu trường hợp mà bỏ phiếu chống thì lúc đó thì là gửi sang cho Tổng thống trở lại, gửi sang cho bên Nhà Trắng. Tổng thống đương nhiên là Tổng thống Barack Obama, đây là sản phẩm của ông, thì đương nhiên là ông sẽ không đồng ý.
Ông phải phủ quyết.
Vâng, ông sẽ dùng quyền phủ quyết luôn đưa trở lại cho Quốc hội. Thì Quốc hội thì cần phải có 2/3 số ghế đại biểu. Tôi lấy một thí dụ chẳng hạn như ở Thượng viện thì là có 100 vị thượng nghị sĩ, đó là phải có 67 ghế. Và tôi phải thú thật với hai anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, theo như là tôi được nghe nói, tin hành lang Quốc hội mà tôi nghe được, thì là Thượng viện và Hạ viện sẽ bỏ phiếu chống. Nhưng mà đó chỉ là bày tỏ thái độ chính trị, bởi vì họ biết rằng là không vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống. Và như vậy tức là sớm muộn gì thì cái thỏa thuận này sẽ được thông qua và có hiệu lực.
Cảm ơn hai anh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ năm tuần sau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://rst.com/rv. Xin đọc lại lần này các mẫu tự bằng tiếng Anh viết liền nhau. STELGHIRST rv. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài viết và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.